Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Tư ngày 8 tháng Giêng năm 2025, thứ Tư sau lễ Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, từ câu 45 đến câu 52. Sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bethsaida, trong lúc người giải tán đám đông. Sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Đến chiều, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt các ông. Nhưng khi các ông thấy người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và đều hoảng hốt. Lập tức người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt, vì các ông đã không hiểu phép lạ bánh hóa nhiều, lòng các ông còn chai đá.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là đoạn tiếp nối sự kiện Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng mà chúng ta đã nghe trong bài tin mừng hôm qua. Trong trình thuật tin mừng hôm nay, Thánh Marco thuật lại biến cố Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió cho các tông đồ. Việc Chúa Giêsu ra tay dẹp yên sóng gió cho các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay là một trong những cơ hội chứng tỏ ngôi lời vẫn ở cùng chúng ta, chứ không bỏ mặc con người trong những lúc gian nan khốn khó. Mang thân phận con người, ai trong chúng ta cũng có những nỗi sợ, sợ đêm tối, sợ cô đơn, sợ thất bại. Nỗi sợ nào cũng làm cho con người chúng ta hoang mang, cũng làm cho con người bị hạn chế trong công việc. Các môn đệ Chúa Giêsu cũng thường sợ, họ sợ mất thầy, họ sợ bị chống đối, họ sợ sự dữ. Thế nên Chúa Giêsu luôn mời gọi các ông, đừng sợ vì Chúa luôn ở cùng họ, đừng sợ vì Chúa đã thắng thế gian. Cũng có lần Chúa cũng trách các môn đệ, sao các con lại sợ, các con vẫn chưa có đức tin sao? Thì ra sự sợ hãi có nguyên nhân là không có lòng tin vào Chúa quyền năng. Thiếu đức tin vào Chúa nên con người mới sợ. Thiếu đức tin nên khi gặp một chút gian nan, con người ta dễ hoài nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa. Lời trấn an của Chúa Giêsu hôm nay, chính thầy đây đừng sợ, như một lời động viên và an ủi chúng ta. Khi Đức Giêsu lên thuyền, gió liền lặng. Nếu trên cuộc đời của mỗi chúng ta có Chúa Giêsu, thì sự dữ ma quỷ sẽ bị đẩy xa. Bởi khi ánh sáng tới, thì tất yếu bóng tối sẽ bị đẩy lùi. Chúa Giêsu luôn hiện diện để cùng đồng hành, chia sẻ và nâng đỡ chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có để cho người lên thuyền cuộc đời chúng ta hay không, có để cho người ngự vào tâm hồn chúng ta hay không. Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tin tưởng phó thác trọn vẹn cuộc đời cho Chúa. Một khi đã tìm gặp được Chúa trong đời sống cầu nguyện, cho dù cuộc sống có gặp bao nhiêu sóng gió bão bùng, ta vẫn luôn bình an vì tin rằng Chúa luôn yêu thương và chăm sóc cuộc đời ta từng giây từng phút. Dẫu lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, chúng ta hãy luôn nhớ rằng Chúa vẫn đang bước đến, Người sẽ đập đầu cơn sóng dữ và đưa con thuyền cuộc đời chúng ta cập đến an toàn. Có Chúa hiện diện trong đời, chúng ta sẽ không còn sợ hãi lần mò trong đêm tối, thay vào đó là những bước chân bình an trong ánh sáng phục sinh của Chúa soi đường. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con luôn thắng vượt nỗi sợ hãi bằng đức tin kiên trung vào Chúa. Xin Chúa luôn củng cố đức tin còn non yếu nơi mọi người chúng con. Amen.
Đời con như chiếc thuyền trôi, lênh đênh tuôi ngược dòng đời. Sóng ba đảo xô lâm bùa vây, giữa dòng con chơi với ba tới.
Sao con không thấy Chúa đưa bàn tay đỡ nâng đời con, để mình con trèo trông lấy thuyền con sắp tan giữa dòng. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con thêm sức mạnh để con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thành giá, giúp con tôi lên đứng tin thêm vững vàng tình yêu Chúa lòng làm chưa
Chúa từ nhân khẩn cầu xin Chúa du thương.
Xin bên con Chúa hỡi, khi đời con đang cay khổ đau, đừng để con quỳ ngã, đừng để con nát tan cõi lòng. Con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thành giá, giúp con tôi lên những tin thêm vững vàng tình yêu Chúa lòng ngàn chưa
khó lầm than gánh chịu bao nỗi khổ đau,
nương thân trong tay Chúa như trẻ thơ nép bên mẹ hiền, lòng mình yên hạnh phúc trọn tình yêu thiết tha dâng con thắng vượt ngàn gian nan, cho con qua khổ đau đường thành giá, giúp con tôi lên đứng tin thêm vững vàng tình yêu Chúa nồng nàn chứa tràn. Xin ban thêm niềm tin để con thấy Chúa luôn đồng hành, cho con
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ Chúa hiển linh. Lúc 10 giờ sáng ngày 6 tháng Giêng vừa qua, đại lễ Chúa hiển linh, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng lễ, Đức Thánh Cha gọi các tín hữu mau mắn lên đường như các đạo sĩ theo chỉ dẫn của Chúa để có thể trở thành ánh sáng và hy vọng cho tha nhân. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ có 24 hồng y, 12 giám mục và 150 linh mục. Đức Hồng y Antonio Luis Tacle, người Philippines, quyền tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng, phụ giúp Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với các nghi thức tại bàn thờ, trong khi Đức Thánh Cha ở ghế chủ tọa. Trong số hơn 6.000 người hiện diện, có một số đại chúng sinh trường truyền giáo, một số thầy cũng đảm nhận việc giúp lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã phân tích hoạt động của các đạo sĩ như được thuật lại trong bài tin mừng, và nói rằng các đạo sĩ lên đường tạo lại một khúc quanh với cuộc đời của họ, vì trên trời họ đã thấy một ánh sáng mới. Vì thế chúng ta có thể dừng lại suy tư về hình ảnh này trong khi chúng ta cử hành lễ Chúa hiển linh trong năm thánh hy vọng. Và tôi muốn nhấn mạnh ba đặc tính của ngôi sao mà tác giả tin mừng nói đến. Ngôi sao ấy sáng ngời, mọi người có thể thấy được và chỉ một hành trình. Riêng về đặc tính thứ ba này, Đức Thánh Cha nói, đây là một điểm suy tư quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh năm thánh chúng ta đang cử hành, một đặc điểm quan trọng là lữ hành. Thực vậy, khi chỉ đường, ngôi sao nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đi tới nơi chúng ta đang ở để mời gọi chúng ta lên đường, tăng trưởng với Ngài trong tình thương đến độ biến nó thành ý nghĩa cuộc sống của chúng ta, và nhắc nhở chúng ta rằng trên con đường này, trong giáo hội, không bao giờ có người nào có thể nói rằng mình đã đi tới rồi, nhưng tất cả chúng ta đều là thành phần của một dân tộc đang tiến bước, đang lữ hành trong khiêm tốn, ngày qua ngày, theo vết Chúa Giê-xu. Đức Thánh Cha giải thích rằng, ánh sáng ngôi sao mời gọi chúng ta thực hiện một hành trình nội tâm, như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã viết, nhân dịp đại năm thánh 2000. Hành trình ấy làm cho con tim chúng ta được cởi bỏ tất cả những gì không phải là bác ái, để gặp gỡ trọn vẹn Chúa Kitô, tuyên xưng niềm tin nơi Chúa và lãnh nhận dồi dào lòng thương xót của Chúa. Chỉ như thế, sau khi hoán cải và được tha thứ, chúng ta mới có thể loan báo với lòng hăng say truyền giáo sự gần gũi của nước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, đồng hành là điều tiêu biểu của người đi tìm ý nghĩa cuộc sống. Và chúng ta, khi nhìn ngôi sao, chúng ta cũng có thể canh tân quyết tâm trở thành những người nam nữ của đạo, như các Kitô hữu nguyên thủy vẫn được gọi như vậy, luôn được một mối băn khoăn linh hoạt, thúc đẩy chúng ta tìm kiếm những cơ hội mới để mở rộng tâm hồn và tăng cường các mối liên hệ, liên kết chúng ta với tha nhân trong tình bác ái. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, như thế, Chúa biến chúng ta thành những ánh sáng chỉ cho thấy Ngài, như mẹ Maria, chúng ta quảng đại hiến thân, cởi mở đón nhận nhau và khiêm tốn đồng hành với nhau, để chúng ta có thể gặp Chúa, nhận ra và thờ lạy Chúa, rồi tái khởi hành từ Chúa, được đổi mới, mang vào thế giới ánh sáng tình thương của Chúa. Thánh lễ mừng trọng thể Chúa hiển linh được kết thúc lúc gần 11:30.
Tin Brazil, nữ tu Ina Canabaro Lucas là nữ tu cao niên nhất thế giới. Nữ tu cao niên nhất thế giới là chị Ina Canabaro Lucas, người Brazil, tròn 116 tuổi. Chị Ina Canabaro Lucas sinh ngày 8 tháng 6 năm 1908. Tại sao Francisco de Assis được rửa tội năm lên 17 tuổi. Sau một thời kỳ sống tại Montevideo, thủ đô của Uruguay, chị chuyển về Tijuca, gần thành phố Rio de Janeiro để dạy tiếng bồ và toán học. Năm 1934, khi được 26 tuổi, chị khấn trọn đời trong dòng Thánh Teresa, và từ năm 1980, chị sống trong một tu viện của dòng Thánh Teresa ở thành phố Porto Alegre. Hồi năm 2018, khi được 110 tuổi, chị Canabaro nhận được thư chúc mừng của Đức Thánh Cha Francisco. Hồi tháng Giêng năm 2021, chị được trích ngừa dịch COVID-19. Dầu vậy, năm sau đó, tức là năm 2022, chị bị nhiễm coronavirus nhưng chị vừa thắng sau đó và trở thành người cao niên nhất chiến thắng được bệnh này. Người cháu của chị là ông Clepe Canabaro, 84 tuổi, nói với báo Folha de São Paulo rằng mới đây, nữ tu Ina bị đưa vào nhà thương vì bị đau. Nhưng sau khi khám bệnh, các bác sĩ không thấy chị có bệnh nào, vì đó chỉ là hậu quả của tuổi già. Chị được coi là người cao niên nhất sau khi bà Tomiko Itula, người Nhật Bản, qua đời hồi tuần trước, theo thông tin từ sách các kỷ lục thế giới. Trước chị Canabaro, nữ tu cao niên nhất thế giới là chị Lucine Random, người Pháp, thuộc dòng nữ tử bác ái Thánh Vincent Paulo, qua đời 27 tháng Giêng năm 2023 khi được 118 tuổi và 340 ngày. Chị qua đời trong giấc ngủ vì những lý do tự nhiên.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm một nữ tu làm tổng trưởng bộ các dòng tu. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nữ tu làm tổng trưởng bộ các dòng tu. Đó là nữ tu Simona Pramprula, 60 tuổi, dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi, nguyên là bề trên tổng quyền dòng này, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng thư ký bộ các dòng tu hồi tháng 10 năm 2023. Kế nhiệm Đức Tổng giám mục José Caballo, dòng Francisco, người Tây Ban Nha. Cùng ngày 6 tháng Giêng, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Angel Fernandez Artime, người Tây Ban Nha, nguyên bề trên tổng quyền dòng Don Bosco làm quyền tổng trưởng bộ các dòng tu. Hai vị tổng trưởng này kế nhiệm Đức Hồng Y Cao Pra de Ave, người Brazil, 78 tuổi. Đức Thánh Cha đã nhiều lần bày tỏ ý định bổ nhiệm một phụ nữ làm bộ trưởng một cơ quan trung ương tòa thánh. Cũng hôm 6 tháng Giêng, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Robert Walter McElroy, giám mục giáo phận San Diego, bang California, làm tân tổng giám mục chính tòa giáo phận Washington DC, thủ đô của Mỹ, kế nhiệm Đức Hồng Y Wilton Daniel Gregory, tới tuổi nghỉ hưu.
Tin Bắc Kinh, Trung Quốc, linh mục cao niên nhất tại Trung Quốc qua đời. Linh mục cao niên nhất tại Trung Quốc, Cha Giuse Quách Phúc Đức, đã qua đời ngày 30 tháng 12 năm 2024 vừa qua tại giáo phận Tể Ninh, tỉnh Sơn Đông, hưởng thọ 105 tuổi. Cha Quách Phúc Đức thuộc vào số rất ít các linh mục thụ phong trước khi khai sinh Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc năm 1949 và còn sống. Theo trang mạng Tín Đức của Công giáo ở Hoa Lục có 25 linh mục thuộc số này. Cha Quách Phúc Đức thuộc dòng Ngôi Lời, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1920 trong một gia đình Công giáo nhiệt thành ở huyện Tảo Trang, gia nhập Tiểu chủng viện Duyên Châu năm 13 tuổi và Đại chủng viện Đại Trang 6 năm sau đó. Năm 1947, thầy Quách được thụ phong linh mục rồi được gửi sang Manila, Philippines học bổ túc. Năm 1950, tức là một năm sau khi Đảng Cộng sản lên nắm chính quyền tại Trung Quốc, cha trở về nước thi hành sứ vụ trong thời điểm khó khăn. Cha đã từ chối tham gia các hoạt động tố giác các giáo sĩ và từ chức tổng khác với chế độ. Năm 1959, cha bị bắt và trải qua 8 năm rưỡi trong tù và bị cáo về tội khuynh đảo chống nhà nước. Trong thời cách mạng văn hóa 1967, cha Quách Phúc Đức bị cáo làm gián điệp trong ngoại bang, và năm 1979, cha được trả tự do, nhưng rồi bị bắt lần thứ ba vào năm 1982 vì tiếp tục truyền đạo. Tổng cộng, cha trải qua 25 năm trong lao tù, và mãi đến cuối thập niên 1980, cha mới được thi hành sứ vụ tại Tề Ninh, giảng dạy vài năm tại chủng viện và tiếp tục phục vụ các tập đoàn công giáo địa phương cho đến cuối thập niên 1990. Trong cuốn hồi ký nhân dịp kỷ niệm 100 tuổi, cha Phúc Đức kể lại, nhà tù đã trở thành nơi tôi có thể suy tư, cầu nguyện và tăng trưởng tinh thần. Thời gian bị cầm tù đã cho tôi sức mạnh để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục phục sự Chúa với ý thức rằng mỗi thử thách là thành phần trong kế hoạch của Chúa. Kinh nghiệm của tôi trong tù đã dạy tôi rằng những giàu sang trần thế thật là phù du, trong khi niềm tin nơi Thiên Chúa là sự phong phú đích thực duy nhất. Lòng trung thành với Thiên Chúa trong những thăng trầm và cuộc đời lâu dài và có nhiều khúc quanh của cha Phúc Đức đã được đức cha Gioan Lữ Bồi Sâm, đương kim giám mục giáo phận Duyên Châu, nhắc đến trong lễ nghi an táng của ngài. Đức cha nói, cha Quách Quốc Đức đã hiến trọn cuộc đời để viết nên trang sử tuyệt vời về lòng vị tha và yêu thương, dùng chính cuộc sống của mình như cây bút và thời gian như mực để viết. Ngày nay, nhiều người còn nhớ đôi mắt sâu xa nhưng nồng nhiệt của cha, câu nói của cha gợi hứng cho vô số các linh mục trẻ và các tín hữu. Cha nói, linh mục không phải là một nghề trần thế, nhưng là một ơn Chúa ban. Các cha phải phục vụ dân Chúa, nhưng không để mình bị lây nhiễm tinh thần thế tục. Phải yêu thương tất cả mọi người, không tìm kiếm điều gì cho bản thân. Các cha trước tiên phải học cúi mình và rửa chân cho tha nhân để xứng đáng đến gần mình máu thánh Chúa Kitô.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin đại lễ Chúa Hiển Linh và chúc mừng lễ Giáng sinh các tín hữu chính thống và đông phương. Lúc 12 giờ trưa thứ hai ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu 3 Dinh Giáo Hoàng để đọc kinh truyền tin với hơn 20.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nêu bật một sự kiện trái ngược. Trong khi các đạo sĩ không quản ngại đường xa đi tìm đấng cứu thế theo sự hướng dẫn của ngôi sao, thì dân chúng tại địa phương dưỡng chân không đoái hoài gì đến đấng thiên sai Đức Messiah. Đức Thánh Cha nói, nếu để ý, chúng ta sẽ khám phá thấy một điều hơi lạ. Trong khi các nhà thông thái ấy từ xa đến tìm Chúa Giêsu, thì những người ở gần không tiến một bước để tới hang đá Bethlehem. Các đạo sĩ được ngôi sao thu hút và dẫn đường, họ đương đầu với những chi phí to lớn, dành thời giờ phải chấp nhận những rủi ro bất trắc thường thấy thời đó. Họ đã vượt qua mọi khó khăn để đến xem vị vua Messiah, vì họ biết rằng đang xảy ra một điều gì có 102 trong lịch sử nhân loại, và họ không muốn bị lỡ cuộc hẹn này. Trái lại, những người sống ở Jerusalem, lẽ ra họ phải hạnh phúc hơn và sẵn sàng hơn để chạy tới, nhưng họ vẫn dừng lại tại chỗ. Các tư tế và thần học gia giải thích kinh thánh chính xác chỉ đường cho các đạo sĩ để tìm thấy Đức Messiah, nhưng họ không rời khỏi ngai tòa của họ. Họ thỏa mãn với điều họ có và không đi tìm kiếm, không nghĩ rằng thật là điều bỏ công nếu ra khỏi Jerusalem, cùng đi với các đạo sĩ tới Bethlehem, cho dù chỉ cách đó ít cây số. Anh chị em thân mến, sự kiện này làm cho chúng ta suy nghĩ và theo một nghĩa nào đó thúc giục chúng ta, vì nó khơi lên câu hỏi, chúng ta ngày hôm nay thuộc nhóm nào? Chúng ta giống những người chăn súc vật, chính đêm hôm đó đã vội vã đến hang đá và các đạo sĩ đông phương tin tưởng ra đi tìm kiếm con Thiên Chúa làm người hay không? Hoặc chúng ta giống những người tuy ở gần Chúa nhưng không mở cửa tâm hồn và cuộc sống mà tiếp tục khép kín và không nhạy cảm đối với sự hiện diện của Chúa Giêsu? Thiên Chúa đã đến gặp gỡ chúng ta, đã lấp đầy khoảng cách vô biên giữa Ngài và chúng ta, đã sinh bởi người nữ, bé nhỏ, cần mọi sự. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có đi gặp gỡ, tìm cách hiểu biết Ngài, hay chúng ta đi thẳng con đường của mình, như thể chẳng có gì xảy ra? Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ chúng ta, để noi gương các mục đồng và đạo sĩ chúng ta biết nhận ra Chúa Giêsu ở gần chúng ta, trong thánh thể, nên người nghèo, người bị bỏ rơi, tù nhân và dành một chút thời giờ và năng lực cho Thiên Chúa và tha nhân. Chúng ta có thể tìm được an ủi khi an ủi. Chúng ta có thể tìm được sự nâng đỡ khi đỡ nâng. Chúng ta có thể tìm được ý nghĩa cuộc sống chúng ta khi trở thành dấu chỉ hy vọng cho những người chúng ta gặp gỡ. Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc mừng Giáng sinh đến các tín hữu đông phương, công giáo cũng như chính thống. Mừng lễ Giáng sinh vào ngày 6 và 7 tháng Giêng này, theo niên lịch Juliano.
để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Tâm trí con ánh sáng siêu đẹp của Chúa, để con bước đi trong đời sẽ không bao giờ lạc lối. Xin đặt vào trái tim con ngọn lửa tình yêu thương của Chúa.
Quan niệm một số người, cách tốt nhất để đối phó với những nỗi sợ của cơm áo gạo tiền và những thách đố của cuộc sống là sống phải biết thu tích thật nhiều lương thực và kiến thức, hầu có đủ cho chúng ta trong những lúc túng thiếu và giúp chúng ta vượt qua thời gian khủng hoảng. Thế rồi họ bắt đầu tích trữ mọi thứ cần thiết, nhiều đến nỗi người khác phải lên tiếng phản đối. Các anh đã thu tích quá nhiều, nhiều hơn những gì các anh cần, trong khi chúng tôi lại không có đủ lương thực để có thể tồn tại. Hãy chia sẻ cho chúng tôi phần dư của các anh. Nhưng những người chỉ lo tích trữ lại nói, không, không được đâu, chúng tôi cần phải dự trữ những thứ này phòng khi cần, nhất là trong lúc rủi ro nguy hiểm. Những người kia năn nỉ, hiện tại chúng tôi đang chết đói, làm ơn chia sẻ cho chúng tôi ít lương thực, đồ dùng và kiến thức của các anh để chúng tôi có thể tồn tại. Chúng tôi không thể đợi thêm được nữa. Chúng tôi cần những thứ đó ngay bây giờ. Nghe đến đây, những người chuyên lo tích trữ vì sợ thiếu lại càng sợ hơn. Ngoài nỗi sợ thiếu, giờ họ lại mang thêm một nỗi sợ nữa. Đó là sợ những người nghèo đói tấn công. Vì thế họ bảo nhau, chúng ta hãy xây tường rào chung quanh, để người lạ không thể đột nhập vào lãnh địa của chúng ta. Thế là họ bắt đầu xây những tường rào vừa cao vừa kiên cố, đến nỗi họ không thể nhìn thấy bất cứ ai ở bên ngoài, dù những người bên ngoài đó quen hay lạ. Và khi nỗi sợ gia tăng, họ nói với nhau, kẻ thù của chúng ta càng ngày càng nhiều, và mạnh đến độ họ có thể đập phá những bức tường của chúng ta. Vì thế nếu chúng ta chỉ xây tường thôi thì chưa đủ. Chắc chắn để chống lại kẻ thù, chúng ta cần đặt chất nổ và kẽm gai trên những tường rào đó, để không ai dám đến gần. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy an toàn sau những bức tường được trang bị vũ khí chống kẻ thù, họ lại cảm thấy chính họ bị nhốt trong những nhà tù của sợ hãi do chính họ xây lên. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy kết cục bi thảm của con người khi đối phó với những nỗi sợ theo toan tính và cách phòng vệ riêng của mình. Chúng ta tưởng rằng càng tích trữ, càng giàu có thì sẽ thoát khỏi những nỗi sợ hãi và ngăn chặn được các mối nguy có thể xảy ra, rồi cuộc sống chúng ta sẽ an toàn. Không gì xảy ra mà chúng ta không thể giải quyết, không thể lo toan được. Thực tế nhiều người khi đạt được những thành công và cuộc sống dư dả đã tự nhủ lòng, của cải ta giờ ê hề, cuộc sống ta không thiếu gì. Ta có thể sống hưởng thụ không cần lệ thuộc vào ai, ta có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Nhưng nghịch cảnh lại trái ngang, vì khi tích trữ được nhiều của cải và có thêm chút hiểu biết, ta lại nghĩ đến những nỗi lo sợ mới. Sợ bị làm phiền, sợ phải chia sẻ của cải, sợ mất của, sợ người nghèo tấn công, vân vân. Cuối cùng nó dồn con người co cụm lại trong bốn bức tường kiên cố của những nỗi sợ. Ngày nay, khi tâm lý học phát triển, người ta cũng nghiên cứu nhiều phương cách giúp chúng ta khắc phục những nỗi sợ của tâm bệnh. Đó là khi chúng ta dám can đảm đối diện với nỗi sợ, đồng thời tập luyện ý chí của mình. Điều này giúp mỗi người chúng ta khám phá ra năng lượng tích cực và nội lực tiềm năng của mỗi người, nhờ đó có khả năng đối phó với những khó khăn trong cuộc sống. Còn đối với niềm tin vào Thiên Chúa, hôm nay bài đọc lời Chúa soi sáng cho chúng ta biết chinh phục nỗi sợ hãi như thế nào. Thánh Phaolô tông đồ nói, tình yêu loại trừ sợ hãi. Chúng ta đã biết và nghe nhiều về cách Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Ngài đã yêu thương và không tiếc chúng ta điều gì, ngay cả đến con một Ngài cũng chẳng tiếc, và đã trao ban cho chúng ta người con ấy. Người đã giáng sinh làm người, để rồi chết treo trên thập giá vì muốn cứu chuộc chúng ta là những kẻ tội lỗi. Tình yêu ấy đã trao ban cho chúng ta, và giờ đây Ngài đang đứng ngoài gõ cửa lòng chúng ta, chờ đợi chúng ta mở cửa tâm hồn để Ngài bước vào, ở lại với chúng ta. Nếu chúng ta đón nhận và ở lại trong tình yêu ấy, chúng ta có đủ sức mạnh đối diện với các nỗi sợ hãi. Và chính niềm tin, niềm hy vọng mà Thiên Chúa hứa ban giúp chúng ta loại trừ được tất cả nỗi sợ hãi bủa vây. Như ngôn sứ Jeremia đoạn 29 câu 11 có nói, ta biết các kế hoạch ta định làm cho các ngươi, kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Hay như Thánh Phaolô từng nói, tôi chạy tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao, Thiên Chúa dành cho kẻ được người kêu gọi trong Đức Kitô Giêsu. Thánh nhân đã hân hoan mong chiếm được phần thưởng cao quý ấy từ trời, nên những gian truân khốn khó đời này không là gì vì sánh sao được với phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận lại. Chính niềm hy vọng vào một tương lai tốt đẹp vững chắc nơi Thiên Chúa mà chúng ta sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho những người đang cần sự giúp đỡ, thay vì tích trữ, và chúng ta cũng sẵn sàng mở cửa lòng mình ra để đón nhận mọi người cần đến sự giúp đỡ. Tình yêu Thiên Chúa là nguồn động lực giúp chúng ta đi ra đến với mọi người và mọi nơi, phá đi những bức tường của lòng ích kỷ, thích tích trữ cho mình và chỉ biết đến mình. Đó chính là những nỗi sợ chúng ta tự xây lên. Ước gì năm thánh trở thành năm hồng ân cho mỗi người chúng ta, biết khám phá và sống niềm hy vọng vững chắc hơn vào Thiên Chúa tình yêu để loại trừ hết những nỗi lo sợ của đời sống chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã nói tình yêu loại trừ sự sợ hãi, vì sợ hãi sẽ gắn liền với hình phạt. Xin cho mỗi người chúng con luôn say mê và ở lại trong tình Chúa, để cuộc sống chúng con ngập tràn sự bình an và niềm vui có Chúa. Amen.
Xin đọc lại nơi vết thương, ánh sáng thập tự của Chúa, để ngay giữa cơn đau khổ, vẫn luôn luôn tin vào Chúa. Ngài nhuộm nỗi thăng trầm màu của tình yêu thương thánh giá, để con trong tim giáo hoài cho cuộc đời thắp lên tình yêu. Vì anh luôn đó là nguồn ánh sáng trong tay cánh tay
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.